4. Bồ Tát Đệ Tứ Địa, Diệm Huệ Địa. Đạt được nhẫn nhục Ba La Mật, từ đó tiến lên Đệ Tứ Địa. Diệm Huệ Địa ở cõi Dạ Ma Thiên, Bồ Tát lấy hành tinh tấn và đồng sự làm chính. Muốn dìu dắt người vào đời độ sanh, Bồ Tát phải sống chung với họ, vì có kiến thức cao tột ở cõi trời Dạ Ma và sinh hoạt với người thường, Bồ Tát thành công dễ dàng. Đối với việc bình thường, Bồ Tát không cần nhập công. Với việc khó mà người không kham nổi, Bồ Tát cũng hoàn tất. Bồ Tát lập hành mang lại lợi lạc cho người, không biết mệt mỏi, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì la. 5. Bồ Tát Đệ Ngũ Địa, Nang Thắng Địa. Với trí tuệ đã phát sanh ở Diệm Huệ Địa, Bồ Tát tiến tu thiền định ở Đệ Ngũ Địa là Nang Thắng Địa, nên không rất vô tạ định. Bồ Tát đã từ bỏ quyền uy cao nhất của vua cõi trời Dạ Ma để thâm nhập giáo nghĩa Phật dạy và đi sâu vào thiền định, thấy cuộc đời sáng lên, không phải thiền định để thành than nguội củi mục không biết gì. Từ Diệm Huệ Địa, Bồ Tát thâm nhập Phật pháp vào thiền định, tức từ cảnh giới bên ngoài vào cảnh giới bên trong là Đau Suất Đà Thiên của Di Lặc. Nếu chúng ta không có trí tuệ vào tà định thì gặp thiên ban, phải ngang qua cung trời Đau Suất gặp Di Lặc, học tình cảm của tất cả loài, biết chúng nghĩ gì và vào thiền định. Tùy theo điều gì hiện ra, Bồ Tát quá giải điều đó. Hòa thượng Trí Tịnh nhắc nhở tôi, khi sống trong thiền định sẽ có trực giác, rời định chúng ta sống với vọng thức, tính toán thường gặp rắc rối. Sống trong thiền định có trực giác, thấy việc biết ngay tốt xấu, vì lòng chúng ta yên tĩnh như gương, cái gì hiện lên chúng ta biết rõ, đúng được 80%, không cần suy nghĩ. Còn suy nghĩ kỹ cũng chỉ biết đúng 50%. Tôi thử áp dụng điều hòa thượng dạy trong cuộc sống, thấy rõ những gì tôi suy nghĩ cân nhắc rồi làm thì ít đạt kết quả. Việc không suy nghĩ mà làm lại chính xác. Bồ Tát Nang Thắng Địa hơn người ở điểm người mối óc tính toán vẫn không giải được bài toán đời. Bồ Tát không cần suy nghĩ mà biết rõ. Bồ Tát đạt được định thứ nhất, kiểm tra được thân, định thứ hai, kiểm tra phiền não, và định thứ ba để có trực giác. Bồ Tát thâm nhập thiền định, việc làm trở thành phi thường, vì pháp hành của Bồ Tát diễn ra trong tâm, người thường không thể hiểu được, nên gọi là Nang Thắng Địa. Điển hình như các tổ đắc định ngồi yên mà thú dữ kéo đến để thọ nhận sự giáo hóa. 6. Bồ Tát Đệ Lục Địa, Hiện Tiền Địa. Trải qua 5 chặng đường hành Bồ Tát đạo, hoàn tất được 5 pháp Ba La Mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, giúp Bồ Tát bước qua địa thứ 6, chứng Bát Nhã Ba La Mật, tức trí tuệ của Bồ Tát Hiện Tiền Địa. Ở vị trí này, Bồ Tát thường làm vua cõi trời Tha Hóa Tự Tại và có trí tuệ siêu tuyệt, thấy biết chính xác tam thiên đại thiên thế giới như thấy vật để trên bàn tay. Kinh Bát Nhã chấm dứt ở đỉnh cao là trí tuệ Ba La Mật, nhưng theo tinh thần Hoa Nghiêm không kết thúc ở điểm này, vì từ chân không của Bát Nhã phát sinh diệu hữu. Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm triển khai thêm 4 pháp Ba La Mật: phương tiện, nguyện, lực, trí, là 4 pháp hành sau cùng của Bồ Tát để hoàn tất Bồ Tát đạo. 7. Bồ Tát Đệ Thất Địa, Diễn Hành Địa. Từ các giai đoạn tu trước kia cho đến bước sang Đệ Thất Địa, tuy làm nhiều nhưng kết quả ít, vì hiểu biết chưa rốt ráo, nhận định còn sai lầm, còn ở trong sanh tử. Thật vậy, mặc dù tu đến Đệ Lục Địa chứng được Bát Nhã Ba La Mật, thấy đúng nhưng vẫn thiếu hậu đẳng trí, nghĩa là mới có hiểu biết về lý thuyết, chưa có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm hay thực tế cuộc sống thì không giống như lý thuyết. Lúc đó Bồ Tát mới biết phước đức còn kém, tức thiếu phương tiện. Ví dụ nếu không có sức khỏe thì tu đắc đạo rồi, xác thân theo đó cũng bị hư hoại, hoặc người giỏi có trí nhưng không được mọi người chấp nhận vì phước tướng không có. Hành Bồ Tát đạo đòi hỏi phải có hảo tướng, bề ngoài xấu xí, khó thuyết phục được người. Trên bước đường tu, tuy lấy trí tuệ làm chính, nhưng đừng hủy hoại thân thể. Sức khỏe và ngoại hình có thể coi là phương tiện làm đạo của Bồ Tát. Đức Phật cũng mang thân ngũ uẩn như chúng ta. Tuy nhiên, người nhìn thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài là họ phát tâm Bồ Đề. Còn ta cũng nói giống Phật, nhưng người không nghe vì không có tướng phước. Ở đệ thất địa, Bồ Tát tu phương tiện, nay được phương tiện này, ngày mai thấy việc người thành tựu, nhưng Bồ Tát chưa làm được, thì phải tu nữa để có phương tiện đó. Khi nào đầy đủ phương tiện, làm gì cũng xuất sắc, là đã đạt phương tiện Ba La Mật. Phương tiện có thể hiểu theo thực tế, trước tiên là sức khỏe. Tu phương tiện này, tức điều chỉnh thân thành khỏe mạnh, oai nghi, đổi thân nghiệp ác thành thân phước đức. Vì không có sức khỏe, không làm được gì. Sức khỏe là phương tiện căn bản cần có của Bồ Tát. Phương tiện thứ hai, theo Kim Cang Tạng Bồ Tát, là những gì chúng sanh cần, Bồ Tát đều biết rõ và đáp ứng được. Kinh thường diễn tả là Bồ Tát hành đạo tùy phương tùy tiện, hay tùy không gian và thời gian mà thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Cho đến khắp pháp giới, chỗ nào, người nào, lúc nào, Bồ Tát cũng làm được, thỏa mãn trọn vẹn sự cần thiết của mọi người, là thành tựu phương tiện Ba La Mật. Kể đến, Bồ Tát sử dụng ngũ minh làm phương tiện để dẫn dắt chúng sanh vào đạo. Đến đâu truyền đạo, điều tất yếu là phải thông suốt văn tự, ngôn ngữ nơi đó mới có thể truyền đạt tư tưởng, chỉ dạy người. Ngoài ra, để giáo hóa chúng sanh được phổ cập, Bồ Tát phải hiểu biết về kỹ thuật, thuốc men, lý luận học và Phật học. Thực tế cho thấy rõ, các nhà sư Tây Tạng rèn luyện được sức khỏe vượt hơn người thường và có trình độ khoa học ngoại ngữ, nên đã hướng dẫn được người Tây Phương, đáp ứng được yêu cầu về tâm linh của họ trong thời hiện đại. Thật vậy, người Tây Phương rất thích thiền học của Phật giáo và Lạc Ma giáo mà người thường không thể đáp ứng được. Còn phương tiện của chúng ta chỉ giới hạn, không thông thạo ngôn ngữ, cũng như không giải đáp được bế tắc của người, tất nhiên không thể giáo hóa. Ngoài việc thông thạo ngôn ngữ của Tây Phương, các sư còn có sức thuyết phục của nhà tôn giáo. Đó là điều cốt lõi của người tu. Chúng ta thấy các giảng sư bình thường, nhưng họ hơn người ở sức thuyết phục và năng lực giáo hóa. Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là phương tiện. Theo Hoa Nghiêm, Bồ Tát đệ thất địa đặt phương tiện Ba La Mật, giải quyết trọn vẹn yêu cầu của chúng sanh, trở thành tha hóa tự tại thiên dương. Đến đâu gặp ai cũng giáo hóa được. Chúng ta chưa đến vị trí này, nay người nghe ta, nhưng mai họ lại không nghe, vì điều ta nói đã thành lỗi thời. Tuy nhiên, ở đệ vị tha hóa tự tại thiên dương vẫn còn trong tứ sanh lục đạo. Nếu đến đây mà thiếu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và tự mãn là vẫn rớt xuống, tức còn thối chuyển. Trên bước đường tu, chúng ta gặp những việc tầm thường, xấu xa. Nếu được Phật lực gia bị, chúng ta nghĩ phải còn cái gì cao thượng hơn. Có cảm nhận như vậy, chúng ta mới tu được. Bằng không, khó ở lâu trong đạo. Riêng bản thân tôi, không bằng lòng chúng hội, nhưng thường nghĩ còn cái gì đó cao hơn chưa thấy, minh sư chưa gặp, nên vẫn nuôi ý chí cầu tiến. Có thể nói, đạt đến đệ thất địa có phương tiện Ba La Mật, nhưng nếu không được Phật lực gia bị, không thể tiến lên. Tiếp nhận được Phật lực, Bồ Tát tiến tu đệ bát địa, được Phật ví như giữa hành tinh này và hành tinh khác. Ở khoảng giữa có chân không. Thiết nghĩ ở thời kỳ còn lạc hậu mà Đức Phật đã nghĩ ra điều này thì quả thật là quá siêu đẳng. Ngày nay chúng ta dễ hình dung ý Phật dạy. Chúng ta đều biết giữa trái đất và mặt trăng có khoảng trống là chân không. Vượt được khoảng không này mới qua được mặt trăng. Người tu đến đệ thất địa, tự đến đây là chấm dứt. Nhưng Phật dạy, bên kia chân không còn có cái thật mầu nhiệm của Phật, Bồ Tát. Chưa qua được khoảng chân không này, dù đứng trên thiên hạ có đủ phương tiện, Bồ Tát đệ thất địa vẫn còn bị sự chi phối của người, vẫn rớt lại dễ dàng. Muốn qua chân không này phải dùng phi thuyền thứ hai bắn đi, nghĩa là ý chí phải thật mạnh, vươn lên để qua thế giới kia. Ý này được Tổ Huệ Năng diễn tả rằng bản lai vô nhất vật, nghĩa là tu chứng đến đây không có gì để làm. Nhưng nếu được Phật hộ niệm thì thế giới Phật hiện ra và mười phương Phật phóng quang tiếp độ, thì chúng ta mới thấy hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lầu đài. Ai tu hành cũng phải trải qua biết bao thử thách gian nan, cám dỗ, đe dọa không ít. Tuy nhiên, việc được chặn đường gai góc, thấy được thế giới huy hoàng bên kia mới đi tới được. Còn thấp chí bạc tài, tất nhiên phải ở lại thế giới này để hưởng thụ áo cơm. Bồ Tát rất vô chân không, nhưng phải được diệu hữu, tức vô nhất vật trung, vô tận tạng, hay điều gì đó nhằm diễn tả Đức Phật không sở hữu vật gì trong tay. Nhưng Ngài có kho vô tận, chứa nhóm toàn công đức đã tu tạo được từ quá trình hành Bồ Tát Đạo trải qua vô lượng kiếp, không có chúng sanh nào không thọ ơn giáo dưỡng của Ngài. Đức Phật xả bỏ tất cả để được tất cả, không phải bỏ để không có gì. Tu đại lục địa, xả tất cả không được gì, nhưng nay được tất cả vì nhờ tha hóa tự tại, tức giáo hóa chúng sanh tự tại, tạo thành kho công đức vô tận, thì thế giới Phật mới hiện lên. Thấy được thế giới cực lạc ở phương Tây, thấy giáo hóa của Phật hương tích bằng mùi hương. Vì được Phật lực gia bị tạo cho Bồ Tát tương giao đó, và có ý chí phấn đấu đi lên. Bồ Tát hiện tiền địa, có trí tuệ, thấy biết đúng như thật. Tuy nhiên, hành đạo giáo hóa chúng sanh, làm cho họ hiểu và ứng dụng được Pháp trong cuộc sống không phải là điều đơn giản. Bồ Tát phải khai ra vô số phương tiện để dẫn dắt người tiến gần đến chân thật Pháp. Đó là pháp hành của Bồ Tát ở địa thứ bảy, diễn hành địa. 8. Bồ Tát đệ bát địa, bất động địa. Thành tựu được việc sử dụng phương tiện độ sanh, Bồ Tát bước sang đệ bát địa, bất động địa. Bấy giờ chuyên hành pháp nguyện ba la mật, dùng nguyện lực tác động chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát không cần đi, chỉ khởi tâm nghĩ đến người hay ngược lại, người nghĩ đến Bồ Tát thì được cứu độ. Đó là ý nghĩa Bồ Tát không giáo hóa, mà mọi loài đều nhờ ơn giáo hóa. Vì tàng thức của Bồ Tát bất động địa đã xóa sạch phiền não nhiễm ô, chuyển đổi thành bạch tình thức, nên tiếp nhận Phật lực, trang nghiêm thân tâm bằng công đức của Phật mười phương. Và công đức này tự động giáo hóa chúng sanh. Họ nghĩ đến Ngài, liền nhận được sự thanh tịnh giải thoát, khiến họ phát tâm tu. Vì làm bằng công đức Phật, tuy không thấy cứu chúng sanh ở địa ngục, nhưng bước đi của Bồ Tát trong trần gian làm vơi khổ chúng sanh địa ngục. Ý này được kinh diễn tả là từ bàn chân của Bồ Tát phóng quang cứu chúng sanh địa ngục, và đầu gối Bồ Tát phóng muôn đạo hào quang cứu chúng sanh ở loài súc sanh. Từ bụng Bồ Tát cũng phóng quang cứu chúng sanh ngạ quỷ. Tùy nghiệp thức chúng sanh mà hào quang tác động, khiến ngạ quỷ thấy no đủ, các loài trong địa ngục không thấy bị hành hình, và súc sanh không khổ. Chúng sanh có 84.000 phiền não, Phật có 84.000 pháp môn tu. Tùy yêu cầu của chúng sanh, Bồ Tát hiện thân giáo hóa họ hết khổ, trong khi Bồ Tát vẫn an tọa trên hoa sen lớn. Trở lại kinh Pháp Hoa, Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ định, thì chúng sanh thấy địa ngục A Tỳ đến trời sát cứu cánh, và cũng thấy thanh văn Bồ Tát hành đạo. Đó là vị trí Bồ Tát đệ bát địa, bất động địa mới vào thế giới Phật. Có thể nói, sau khi nỗ lực tu tập từ sơ địa đến đệ thất địa, đạt được phương tiện ba la mật rồi, mới mở cho Bồ Tát cánh cửa khác để bước vào thế giới không sinh tử. Còn ở giai đoạn từ sơ địa đến đệ thất địa, tuy giỏi nhưng bất cứ lúc nào nghiệp duyên khởi, công phu tu tập cũng bị tiêu tan, tức còn bị sinh tử chi phối. Chính Bồ Tát đệ cửu địa, thiện huệ địa. Ở địa thứ 8, với trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh, Bồ Tát ngồi một chỗ mà thành tựu mọi việc giáo hóa chúng sanh và thọ pháp với mười phương Phật. Đối với Bồ Tát, mọi việc tự động sáng ra, dễ dàng tiếp nhận pháp âm Phật, đạt được Phật huệ, hiểu biết đồng với Phật, bước lên địa vị thứ 9, gọi là thiện huệ địa Bồ Tát. Thiện huệ nghĩa là huệ tròn đủ, sử dụng được tứ vô ngại biện tài để giáo hóa chúng sanh. Pháp vô ngại, không có gì Bồ Tát không thấy rõ từ nhân đến quả, còn chúng ta một pháp cũng không thấy rốt ráo, huống gì tất cả pháp. Hoặc thấy nhân mà không thấy duyên, nên cái thấy luôn sai lầm. Thấy trọn vẹn từ nhân đến quả không sai lầm, trong kinh Pháp Hoa gọi là thập như thị. Mười như thị tác động vào thập giới, biến thành 100, và 100 pháp này hỗ cụ với nhau thành 1000 pháp. Tất cả pháp này Bồ Tát Đề Cửu Địa thấy chính xác. Nghĩa vô ngại. Bồ Tát Thiện Huệ hoàn toàn thông suốt nghĩa lý tất cả pháp. Từ vô ngại thông thường chúng ta biết nhưng không có từ sử dụng, hoặc thiếu ngôn ngữ để diễn tả cho người hiểu, đó là trở ngại lớn trong việc hoằng hóa. Bồ Tát Thiện Huệ Địa không bị vấn đề này cản trở, vì ở nơi nào, đối với chúng sanh nào, Bồ Tát cũng có đủ ngôn ngữ để dẫn dắt tất cả thâm nhập Phật Đạo. Nhạo thuyết vô ngại, một chữ, một câu, một ý được Bồ Tát Thiện Huệ triển khai vô hạn mà người nghe không biết chán, không thấy mệt. Kinh Pháp Hoa có nói, Đức Phật nhật nguyệt đăng minh thuyết pháp trải 60 tiểu kiếp mà chúng hội tưởng như nửa ngày. Ngoài ra, Bồ Tát Thiện Huệ Địa tu chứng được lực Ba La Mật, tức 10 lực của Như Lai. Bồ Tát sử dụng Như Lai lực để giáo hóa chúng sanh. Như Lai không từ đâu đến và không đi về đâu. Ngài ở trạng thái như như bất động mà vẫn cứu độ chúng sanh. 10. Bồ Tát Đề Thập Địa, Pháp Vân Địa. Trên bước đường tu, Bồ Tát phát triển Như Lai lực đến độ cao, bước sang Đề Thập Địa, Pháp Vân Địa. Dĩ như mây bao trùm pháp giới, không còn giới hạn nào. Thành tựu viên mãn đạo Bồ Đề. Bồ Tát Pháp Vân Địa hoàn tất trí Ba La Mật, đạt đến đỉnh cao của Hoa Nghiêm, khác giới trí thuần lý của Bồ Tát chứng Bát Nhã Ba La Mật ở địa thứ 6. Trí Ba La Mật theo Hoa Nghiêm là lý và trí bất nhị, giúp Bồ Tát thâm nhập pháp giới, nghĩa là Bồ Tát sử dụng trí thân quán sát các pháp. Các pháp biến thành thân của Bồ Tát, nên pháp thân và trí thân kết hợp thành một, đưa đến nhất nguyên viên mãn. Bồ Tát Pháp Vân Địa là Bồ Tát quán đảnh dị, kể từ đây được 10 phương Phật công nhận, hiểu biết, và việc làm của Bồ Tát đồng đẳng với Phật. Ở trong biển trần khổ, Bồ Tát Pháp Vân Địa phát hiện được vô số châu báu và dùng châu báu đó cứu độ chúng sanh. Còn các giai đoạn trước, hiểu biết và việc hành Bồ Tát đạo thành công là nhờ Phật lực gia bị. Tóm lại, Kinh Hoa Nghiêm quy định, Bồ Tát hoàn tất lộ trình Bồ Tát đạo phải trải qua 10 cấp bậc tu chứng trong thánh vị và chờ thành Phật là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Thiết nghĩ đó là quá trình thiết thân kiểm nghiệm không đơn giản, mà Bồ Tát phải xả thân hành đạo đến 3000 đại kiếp theo như kinh đã ghi. Như vậy, pháp hành của Bồ Tát chắc chắn không phải là việc bàn suông của phàm phu. Mong rằng những kiến giải sơ lược về Bồ Tát đạo theo thiển nghĩ của chúng tôi chỉ là phương tiện gợi ý cho các pháp lữ nhận được phần nào. Thế giới Tỳ Lô Giá Na bất tư nghị, dù chỉ trong một ít phút giây ngắn ngủi cũng đáng quý. Thế giới này là một, nhưng tùy nhân cách của từng người mà hiện loại hình thế giới khác nhau. Thí dụ, cùng nghe giảng trong một lớp học, nhưng có người buồn khổ thì đó là địa ngục đối với họ. Vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm dạy nhất thiết ghi tâm tạo, hay chính yếu là vấn đề nhân cách. Không thể phê phán một người tốt hay xấu, tùy theo thái độ của ta mà họ tốt hay xấu. Trên bước đường tu, khi người đối xử tệ ác với ta, phải tự biết ta xấu. Ở đây tiêu biểu bằng hình ảnh thiện tài đi vào pháp giới, học hỏi được với mọi thành phần xã hội, biến tất cả mặt xấu thành tốt. Theo tinh thần này, cải tạo được xã hội với điều kiện tự cải tạo được tâm ta trước. Trước khi đi vào pháp giới, Bồ Tát phải trải qua 52 chặng đường tu chứng từ thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng đến đẳng giác Bồ Tát là hoàn tất giai đoạn một, được coi như tương đương với Phật. Nhưng thực sự không làm Phật được vì phước đức chưa có. Ví như tốt nghiệp, có học gì chỉ mới đủ tư cách thôi, còn cần quá trình làm việc sau đó mới quan trọng hơn. Thuở nhỏ, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng, trong đời người có ba việc. Giai đoạn một, xuất gia học đạo, lấy việc học làm chính. Chúng ta vẫn tu và truyền bá đạo nếu có duyên, nhưng đó là việc phụ. Vì thế, làm gì mà trở ngại cho việc học thì không làm. Hòa Thượng Thiện Hoa chỉ cho tôi giảng mùa Phật Đản, Du Lan, còn lại thì giờ phải lo học. Thời khóa tu cũng vậy, Ngài không bắt tôi hành trì nhiều, một ngày chỉ tụng niệm một thời, vì chỉ học mà không tu, nội lực chúng ta bị mất. Giai đoạn 2, tu là chính. nhưng học và làm việc là phụ, vì học tốt nghiệp xong chưa làm việc được do công đức chưa có. Các hòa thượng không làm gì vẫn được kính trọng vì đã có đức hạnh. Chúng ta phải nghĩ đến trao dồi đức hạnh. Trên bước đường tu không có nội lực không làm được gì. Các vị chân tu khi học xong đều kiết thất 5-10 năm, như hòa thượng Huệ Nghiêm sau khi thọ cụ túc giới, ngài trì kinh pháp qua 5 năm. Hòa thượng không quan tâm đến việc ăn uống, trong khi chùa đã hết gạo. Ngài tụng kinh nhất tâm đến độ dân làng nằm mơ thấy long thần hộ pháp đến gọi họ đem gạo lên chùa cúng dường. Thành tựu được pháp này, hòa thượng chữa bệnh rất tài. Dù bị ung thư bao tử, bác sĩ cho biết không thể sống quá 5 năm, nhưng hòa thượng vẫn kéo dài được tuổi thọ đến 91 tuổi. Hoặc nhìn gương sáng của hòa thượng Bửu Huệ, ngài kiết thất tu chưa đạt kết quả nên nhập thất suốt 12 năm. Sau đó hòa thượng Thiện Hoa mời ngài trông coi Phật học viện Huệ Nghiêm. Nhờ công đức tu hành, ngài thành công trong việc lãnh đạo tăng chúng, được quý thầy kính mến như là người cha. Nếu không có quá trình tu thành đức, ra làm gì một lúc sẽ bị mất tăng thể. Ý thức như vậy, khi người chưa kính trọng tin tưởng phải nỗ lực tu, vì ta mới học giáo lý chưa ứng dụng được pháp Phật vào cuộc sống, nên càng nói Phật pháp người càng thấy ta xa cách Phật. Tu hành có kết quả được quần chúng kính ngưỡng, chúng ta bắt đầu sang giai đoạn 3 là truyền đạo. Theo tinh thần ấy, tôi thấy hòa thượng Huệ Nghiêm không nói, nhưng ta nhìn ngài sanh tâm kính trọng và tự sửa mình. Đó là cách giáo hóa của bậc chân tu. Còn nhiều vị rầy la liên tục, chẳng ai nghe theo và họ bỏ đi. Rút kinh nghiệm hòa thượng Thiện Hoa dạy, tôi trì kinh Hoa Nghiêm và thay đổi sinh hoạt tu hành theo hoàn cảnh của chính mình. Đối với tôi, khi mới lớn lên còn nhiều nhiệt tình và sức khỏe, không nên lười biếng, cần dùng tất cả nỗ lực cho việc học, tu và làm việc. Giai đoạn 1, tôi tìm các bậc cao đức nương tựa, vì biết mình thuộc loại sáng mềm, không tự lên được, phải tìm thầy để học, nương với thầy để làm. Bản thân tôi đương với các hòa thượng Huệ Nghiêm, Giảng Đức, Ấn Quang, Xá Lợi và Lam để học hỏi và phục vụ. Nói chung, tôi tôn thờ tất cả các vị tôn đức Trung Nam Bắc. Gặp lúc cần học thì học, đáng tu thì tu, đáng làm thì làm. Vì vậy, lúc mới 18 tuổi, nhưng gặp việc tôi vẫn xả thân, vì nghĩ rằng gặp việc không làm, về sau không có cơ hội, muốn làm cũng không được. Ở giai đoạn 1, không nương được thầy hiền, bạn tốt, thì không xây dựng được nền tảng này. Các giai đoạn sau coi như dứt bỏ. Tôi khuyên các anh em còn ngồi ghế nhà trường, phát hiện được người tốt hay xấu. Từ đó ta cố tranh thủ được tình cảm thân thương với người bạn tốt, với các giáo sư. Ở trường mà không được thầy thương bạn quý, sau này ra trường cũng bỏ đi. Vì vậy, không biết nương tựa thầy hiền bạn tốt, đến lúc rời trường, xa bạn, xa thầy, có muốn tạo tình cảm thân thiện cũng không được. Nhờ giai đoạn 1 gắn bó với các bậc danh đức, các ngài thấy rõ tấm lòng của ta đối với đạo, biết rõ ta có năng lực, có nhiều điểm tốt và sẵn sàng dấn thân chịu đựng mọi gian khổ, các ngài mới giao việc cho ta. Bản thân tôi được hòa thượng Thiện Hoa chọn, vì nhờ quá trình trước, ngài giao việc gì tôi đều hết tình làm tròn. Được vậy, sau này ngài mới yên tâm giao phó, tôi mới có cơ hội tiếp tục làm đạo. Giai đoạn 1 ta dùng sức để làm, nhưng trách nhiệm là thầy chịu. Tiến lên giai đoạn 2, ta trở thành lãnh đạo, làm việc bằng trí giác, làm sao cho tầm nhìn phổ quát, càng chính xác càng tốt. Nhờ lãnh đạo sáng suốt, chúng ta thành công. Bước qua giai đoạn 3 của cuộc đời là tuổi từ 60 trở đi. Lúc đó sức đã hết, trí đã mòn, nhưng còn thành tích là đức hạnh. Trải qua quá trình tu 30 năm, từ 30 đến 60 tuổi, tất cả gì làm được đều trở nên thành quả của chúng ta. Có thể nói, người lớn lãnh đạo được là nhờ thành tích, cảm hóa được người là nhờ đức hạnh, thực sự không còn nhạy bén nữa. Giai đoạn 1 không phát huy năng lực, giai đoạn 2 không đủ tư cách lãnh đạo, thì giai đoạn 3 không thể thành công. Trở lại kinh Hoa Nghiêm, ở giai đoạn 1, Bồ Tát hành trì từ thập tính đến thập địa, đến giai đoạn 2 tu thập định, thập thông, thập nhẫn, và giai đoạn 3 mới thâm nhập pháp giới, diện kiến đức Tỳ Lô Giá Na. căn cứ vào thứ bậc tu hành nêu trên của Kinh Hoa Nghiêm. Khi chúng ta hành Bồ Tát Đạo, tu thập Ba La Mật mà thấy không có kết quả, phải biết mình chưa đủ tư cách, cần điều chỉnh đến khi người thấy ta thực sự là hành giả Đại Thừa mới bước qua giai đoạn 2 được. Chúng ta chỉ bước vào Pháp giới với điều kiện người nhìn thấy ta phải phát tâm Bồ Đề.